Trong phiên họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 13 tháng 4, Ủy ban Pháp luật Quốc hội quyết định hoãn dự luật về lập hội theo đề nghị của chính phủ. Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng thống nhất với đề nghị của chính phủ. Quyết định này tạo ra nhiều câu hỏi từ dư luận. Theo ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, được báo Thanh tra trích lời, nói sẽ đề nghị chính phủ cần có sự giải thích làm rõ lý do vì sao hoãn, nhưng ông cũng phân bua rằng thà ít mà chất lượng còn hơn nhiều mà không làm được. Báo chí Việt Nam cho biết thời gian qua, chính phủ đã giao Bộ Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu chỉnh lý dự luật này. Tuy nhiên, theo chính phủ, đây là dự án phức tạp, còn có ý kiến khác nhau về một số vấn đề lớn, quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền. Theo tạp chí Cộng sản, cùng số phận với 10 dự luật khác, dự luật về lập hội bị hoãn vì việc chuẩn bị chưa đảm bảo chất lượng và quá phức tạp. Một số đại biểu quốc hội cũng lên tiếng chỉ trích việc hoãn trình dự luật, một dự luật được kỳ vọng sẽ được thông qua vào tháng 6 này. Báo Dân Trí trích lời đại biểu quốc hội Phạm Văn Hòa, ủy viên Ủy ban Tư pháp nói, luật về hội đáng lẽ đã thông qua mà cuối cùng dừng lại. Dư luận cử tri rất bức xúc về vấn đề này. Nhiều nơi muốn thành lập hội nhưng không được vì đã có luật đâu. Ông Hòa nói, tại sao chúng ta đã làm 2 năm nay rồi mà cuối cùng lại rút với chỉ một lý do là phức tạp. Theo Vietnamnet, đại biểu Nguyễn Quang Bình tỉnh Quảng Nam đề nghị, nhiều nội dung thay đổi lớn như luật về hội, quốc hội đã có ý kiến rồi, vậy nếu không đưa vào chương trình năm 2017 để thông qua, thì phải cho vào năm 2018 chứ không thể rút luôn. Một tuần trước chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra thông báo sẽ thông qua dự luật về lập hội. Nhưng khi ông Huynh đang ở Washington vào ngày 25 tháng 10 thì tại Việt Nam, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân được truyền thông trong nước dẫn lời nói xin lùi dự luật do còn nhiều tranh cãi. Ông Lê Vĩnh Tân, người đứng đầu cơ quan trên danh nghĩa chủ trì soạn thảo dự luật về hội, thừa nhận việc chuẩn bị dự án luật chưa được chu đáo và vì còn nhiều ý kiến khác nhau về dự thảo luật nên cần có thời gian chuẩn bị tiếp để trình Quốc hội tại kỳ họp sau, tạo sự đồng thuận cao mới thông qua luật lập hội. Khi ấy, luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội nói với VOA rằng động thái của Bộ trưởng Tân là dấu hiệu cho chiều hướng tốt vì theo luật sư Hải, dự luật này còn nhiều hạn chế. Luật sư Trần Vũ Hải nói, đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng là thích đáng. Việc không thông qua được lần này tất nhiên là có tích cực vì nếu thông qua luật với nội dung như vậy là hạn chế quyền lập hội. Nhưng nếu không thông qua được cũng là bằng chứng rằng Quốc hội và chính quyền đã nợ người dân rất nhiều về những luật liên quan đến quyền tự do của người dân đã được hiến pháp quy định. Một số tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam cũng mô tả dự luật này là di hiến, cảnh báo rằng dự luật có thể buộc đóng cửa nhiều nhóm xã hội dân sự chuyên bên vực cho một loạt các vấn đề từ bảo vệ quyền của người tàn tật đến thúc đẩy nhân quyền. Các tổ chức này lập luận rằng mối đe dọa cấm các tổ chức chưa đăng ký có thể vi phạm quyền của người dân theo Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Tháng 12 năm ngoái, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình kết án hai cựu tù nhân lương tâm là ông Nguyễn Anh Kim 13 năm tù giam và ông Lê Thanh Tùng 12 năm tù giam với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự. Do có ý tưởng thành lập hội lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ, với lực lượng nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Luật sư Võ An Đô, người bào chữa cho ông Tùng, được báo Mạng Thanh niên Công giáo trích lời nói rằng cả hai ông Tùng và ông Kim, thừa nhận có ý tưởng thành lập hội nhưng chưa có hoạt động cụ thể nào thì đã bị kết án. Cách đây hơn 10 năm, dự luật về hội đã được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội nhưng rồi bị xếp lại. Vào đầu những năm 1990, chính phủ bắt đầu soạn thảo luật về lập hội. Một dự thảo được đưa ra vào cuối năm 2005, bao gồm các điều khoản rất hạn chế và kiểm soát quá nhiều quyền tự do của người dân, đã bị các hội đoàn lúc ấy phản đối quyết liệt. Dự luật này lần đầu đã bị hoãn vào năm 2006. Theo các nhà hoạt động xã hội bám sát quá trình soạn thảo dự luật mới nhất đề ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nội vụ có nhiều điểm tích cực sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội kỳ trước, của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế và của người dân. Theo tuần báo The Economist, Việt Nam với sức ép kinh tế nợ công đang sắp chạm ngưỡng 65% GDP, các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản có thể đã tính toán rằng sẽ dễ nhận diện các nhóm hoạt động công khai hơn là để họ tổ chức ngoài luồng trên Internet. Tờ Economist cũng viết, xã hội dân sự sẽ là bà đỡ cho những phong trào có thể đe dọa kiểm soát của chính quyền. Cái chết của Hiệp định TPP làm giảm hẳn ham muốn cải tổ của Việt Nam. Việc trì hoãn thông qua luật về hội lại càng làm giảm khả năng của Việt Nam thực thi cam kết mạnh mẽ rằng họ sẽ bao dung với các nghiệp đoàn độc lập, một trong những điều mà Hà Nội đã nói khi đàm phán TPP.
Một luật sư đại diện cho người đàn ông gốc Việt bị lôi khỏi chuyến bay của hãng hàng không United Airlines mấy ngày trước cho hay ông ta có thể kiện hãng hàng không sau khi bị thương nặng trong vụ việc. Theo luật sư Thomas Demetrio, hãng hàng không đã bắt nạt hành khách suốt một thời gian dài và ông có lẽ sẽ đệ đơn thay mặt bác sĩ David Dow, người mà hiện sẽ phải trải qua phẫu thuật để chữa những thương tích mà ông phải chịu. Ông Demetrio cho biết ông David Dow sẽ cần được phẫu thuật chỉnh hình để sửa mũi bị gãy và hai chiếc răng bị mất. Ông Demetrio nói ông David Dow bị chấn thương sọ não trong cuộc xô xát với cảnh sát, nhưng ông đã được cho xuất viện. Vụ việc xảy ra hôm Chủ nhật khi ông David Dow từ chối nhường chỗ trên chuyến bay từ thành phố Chicago về Louisville. Video điện thoại di động quay cảnh xô xát cho thấy ông lả người và máu chảy từ một vết thương trên mặt, trong khi bị kéo lê khỏi một chuyến bay của hãng United Airlines bởi ba cảnh sát viên tại sân bay quốc tế O'Hare của Chicago. Ông David Dow là một trong bốn hành khách được yêu cầu rời khỏi chuyến bay để nhường chỗ cho bốn nhân viên của hãng hàng không. Ông được lựa chọn một cách ngẫu nhiên sau khi các hành khách khác từ chối đề nghị của hãng hàng không ứng một khoản tiền nếu họ đồng ý rời máy bay và đi chuyến khác tới điểm đến của họ ở bang Kentucky. Hôm thứ Tư, các luật sư của ông David Dow đã đệ trình giấy tờ sơ khởi yêu cầu tòa án bang Illinois ra lệnh cho United Airlines giữ lại những đoạn video ghi hình và những bằng chứng liên quan đến vụ việc. Các luật sư muốn United Airlines và thành phố Chicago, nơi quản lý sân bay này, giữ lại các video giám sát an ninh, ghi âm giọng nói trong buồng lái, danh sách hành khách và phi hành đoàn, và những tài liệu khác liên quan đến chuyến bay. Giám đốc điều hành của United Airlines, ông Oscar Munoz, nói ông hổ thẹn khi xem video và nói rằng hãng hàng không sẽ không cưỡng chế hành khách rời khỏi chuyến bay trong tương lai.